Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Kiếm là binh khí thường thấy nhất, cũng có địa vị tối cao trên Đông Thổ Đại Lục, đạo pháp thủ đoạn cường đại nhất của vô số tông phái, học viện đều là kiếm pháp. Trường Sinh Tông phía dưới có vô số sơn môn, chân chính để cho giáo phái phía Nam trọng trấn có thể ngang hàng được với Ly Cung, vẫn là nhờ Ly Sơn Kiếm Tông, có thể chính là vì đạo lý này. Đao bình thường hay được sử dụng trong quân đội, ở trên chiến trường kết trận giết địch từ trước đến giờ khó gắn với hai chữ thanh nhã, cho đến ngàn năm trước Chu Ngang trời xuất thế, một cây đao đánh bại tất cả cao thủ trên thế gian, tình hình mới có thay đổi, nhưng sau Chu Độc Phu, vẫn không có mấy danh gia cao thủ sử dụng đao. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cây đao của Chu Độc Phu quá sắc bén, còn bởi vì hắn tự nghĩ ra một bộ đao pháp kinh thế. Bộ đao pháp kia giống đao của hắn, đều tên là Lưỡng Đoạn. Đây chính là Lưỡng Đoạn Đao Quyết trong truyền thuyết, nhìn chút ít văn tự cùng tranh vẽ trên vách Hắc Diệu Thạch Quan, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung khiếp sợ im lặng. Trước giờ vẫn có tin đồn truyền thừa của Chu Độc Phu ở trong Chu Viên, đến lúc này tận mắt chứng kiến, bọn họ mới xác nhận thì ra tin đồn là thật. Cùng đao quyết này so sánh, bí tịch võ công, chân quý đan dược và ngọc châu báu trong chín gian thạch thất kia hoàn toàn không đáng giá để nhắc tới. Thời gian quả thật rất cường đại, có thể làm cho đan dược mất đi hiệu lực, để cho châu báu mất đi nhan sắc, nhưng không cách nào để cho trí tuệ cùng kiến thức mất đi giá trị. Lưỡng Đoạn Đao Quyết trên vách Hắc Diệu Thạch Quan, không nghi ngờ chính là trí tuệ cùng kiến thức cao cấp nhất của tu hành giới. Sáng nghe đạo tối chết cũng cam, thú triều đang áp sát vào lăng mộ, trong bầu trời âm ảnh khổng lồ đại biểu tử vong sắp bao phủ trên đỉnh đầu của bọn hắn, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đã quên đi toàn bộ những chuyện này, bắt đầu quan sát văn tự cùng tranh vẽ trên vách quan tài, hy vọng có thể ở đoạn thời gian cuối cùng này, học tập được nhiều hơn. Tầm mắt của bọn họ rơi vào phần đầu của văn tự, đó là quy tắc chung của Lưỡng Đoạn Đao Quyết, văn tự phi thường đơn giản dễ hiểu, nhưng giảng giải đạo lý cực kỳ sâu đậm, một cây đao đơn giản, một đạo mũi nhọn, ở văn tự thể hiện ra hình ảnh cùng góc độ phát sinh liên lạc với thiên địa, là không tưởng được, thật là một thiên văn chương độc đáo vô cùng. Lưỡng Đoạn Đao Quyết tổng cộng có 108 chiêu đao pháp, phân thành 3 bộ phận, ở quy tắc chung được gọi là đoạn, mỗi đoạn 36 chiêu. Đoạn thứ nhất tên là khởi, nói chính là một chữ khởi, vung đao, khởi đao như thế nào, khởi phong như thế nào, khởi phong như thế nào, khởi thế như thế nào, là trụ cột nhất của bộ đao quyết này, cũng là một phần khí thế đủ nhất. Đoạn thứ hai tên là thừa, chủ yếu nói chính là phòng ngự, luyện đến cực điểm, có thể thừa nhận thiên địa biến hóa, nhưng 36 đao này cũng không phải là phòng ngự đơn thuần, mũi nhọn ẩn chứa bên trong, như rồng ở trong mây, tùy thời nhô đầu ra nuốt người, trầm ổn mà hung hiểm vô cùng. Đoạn thứ ba tên là lạc, cái chữ lạc này có thể đơn giản lý giải là lạc đao chém xuống, trên thực tế nghĩa gốc lại là hiệt tự bích lạc, từ này, đao phong chém xuống, tự có ý tưởng nhất phái chạm chạm thanh thiên chống chảy, bao hàm tất cả thế gian, có thể chém đứt tất cả mọi thứ. Góc truyện audio.com. Trước mặt, nhìn xong quy tắc chung của Lưỡng Đoạn Đao Quyết, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung không dừng lại, ngay sau đó bắt đầu quan sát bức tranh cùng chữ viết đầu tiên, đó chính là đệ nhất đao của đoạn chữ khởi. Đây cũng là đệ nhất đao của Lưỡng Đoạn Đao Quyết, có một cái tên đặc biệt đơn giản. Duyên khởi, tranh vẽ cũng không có đao, cũng không có người dùng đao, chỉ có mấy đường nét đơn giản. Trần Trường Sinh đã có kinh nghiệm xem bia ở Thiên Thư Lăng, Từ Hữu Dung ở Thánh Nữ Phong thì ngày đêm nghiên tập công khóa giải Thiên Thư, tự có tự quan, hiểu được đường nét là đường vận hành chân nguyên, đồng thời cũng là đạo ý. Nhưng chính bởi vì đơn giản, cho nên càng khó giải, trên vách quan tài thưa thất mấy đạo đường nét, để cho bọn họ đắm chìm trong đó, nhưng lại dần dần quên đi thời gian trôi qua. Cho đến một khắc sau, hai người bọn họ rốt cục hiểu thông đao pháp này, phân trước sau tỉnh lại, trong vô thức liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra kinh hãi trong lòng của nhau. Thiết đao rời vỏ, vung trên trường không, thấy thế nào cũng hẳn là động tác rất đơn giản, tại sao có thể biến hóa phức tạp giống như này? Biến hóa phức tạp như thế làm sao có thể nhớ kỹ, hơn nữa vận dụng ở trong chiến đấu. Bộ đao pháp này tựa như con người của Chu Độc Phu, bá đạo chí cực rồi lại huyền ảo khó giải, lấy kiến thức của hai người bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trừ Chu Độc Phu là thiên tài có trí tuệ vượt xa thế nhân, không còn bất kỳ cách giải thích nào hợp lý. Đoạn chữ khởi đệ nhất đao nhìn như đơn giản, nhưng lại để cho bọn họ tiêu hao vô số tâm thần, cuối cùng mới nắm giữ, dĩ nhiên, một khi hiểu thông đao pháp, loại cảm thụ thống khoái bình ngọc chợt vỡ nước tung tóe, thiết kỵ xông lên cùng giao tranh, cực kỳ mãnh liệt, để cho bọn họ cảm thấy sướng khoái, dường như hận không thể la to mấy tiếng, mới có thể phát tiết tâm tình tuyệt đẹp lúc này. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung chẳng qua trầm mặc nhìn lẫn nhau, khiếp sợ tâm tình trong mắt dần dần biến thành bất an. Chỉ một chiêu đao pháp đầu tiên, đã để cho bọn họ dùng thời gian dài như vậy, muốn đem 108 chiêu đao pháp lĩnh ngộ toàn bộ rồi dung hội quán thông, phải cần bao nhiêu thời gian? Bọn họ hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không có thời gian. Nếu chẳng qua là thời gian không đủ, thật ra cũng có thể thử nhớ được bao nhiêu chiêu thì hay bấy nhiêu chiêu, nhưng đúng như lúc trước đã nói, bộ lưỡng đoạn đao quyết này là một thiên văn chương tuyệt đẹp, chỗ đặc thù kỳ dị nhất là ở 108 đao nhìn như chia lìa, trên thực tế lại là một thể trọn vẹn, ngươi phải đem trọn bộ đao pháp hiểu ra, mới có thể biết ý tứ của thiên văn chương này. Như bọn họ lúc trước có vẻ như nắm giữ đệ nhất đao, nhưng nắm giữ loại này còn xa xa không đủ, hoặc là nói cũng không phải thật sự nắm giữ. Trước học thuộc đã, Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, tranh thủ thời gian, đem văn tự cùng tranh vẽ nhớ kỹ toàn bộ. Mặc dù không cầu hiểu, chỉ cầu đem toàn bộ bộ đao quyết này phục khắc vào trong thức hải cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Từ Hữu Dung ở trong lòng tính toán thời gian thú triều sẽ đến cùng mình muốn dùng thời gian bao lâu mới có thể ghi nhớ bộ đao quyết này, xác nhận không đủ, nói. Chia nhau học thuộc, tốt, Trần Trường Sinh nhìn gương mặt nàng tái nhợt dừng lại một chút rồi nói. Ta, gocchuyenaudio.com, từ dưới nhìn lên trên, ngươi từ trên xuống dưới. Nếu như nói bộ đao quyết này là một thiên văn chương, từ trên nhìn xuống theo thứ tự đọc tương đối mà nói tự nhiên sẽ dễ dàng hơn chút ít so với từ dưới nhìn lên càng thêm đơn giản. Từ Hữu Dung biết hắn nghĩ tới việc mình trọng thương chưa lành, cố ý như thế, không có cự tuyệt, đi tới tranh vẽ cùng văn tự của chiêu đao pháp thứ hai, bắt đầu ghi chép vào trong thức hải. Trần Trường Sinh nhìn nàng một cái, xác nhận nàng bây giờ có thể đứng một hồi, đi tới bên trái hắc diệu thạch quan, trước bức tranh vẽ cuối cùng. Đây là một đao cuối cùng của đoạn chữ lạc, có một cái tên đặc biệt bá đạo. Phần thế, tầm mắt của hắn rơi vào trên đường nét của tranh vẽ, đồng thời, văn tự cũng phản chiếu vào trong mắt hắn. Chỉ trong nháy mắt tranh vẽ cùng văn tự biến mất không thấy gì nữa, ở trước mắt hắn xuất hiện một mảnh thiên không mờ mờ, khắp nơi đều là tinh thần rơi xuống, kéo theo một cái đuôi lửa thật dài, thế giới phảng phất sắp bị hủy diệt. Sau một khắc, hắn phát hiện quỹ tích tinh thần rơi xuống lại có chút quen mắt. Hắn nhớ tới, quỹ tích này chính là duyên khởi đệ nhất đao khởi thế của lưỡng đoạn đao quyết. Thì ra cuối cùng cùng khởi điểm quả nhiên liên lạc chung một chỗ, hắn cuối cùng xác nhận nội dung quy tắc chung, bộ đao pháp này quả nhiên cần nắm giữ toàn bộ, mới có thể nắm giữ được. Bộ đao pháp này là một chỉnh thể không thể phân cách. Hoặc thay lời khác mà nói, lưỡng đoạn đao quyết 108 đao trên thực tế chính là một đao. Lý nên như thế, một đao, mới có thể lưỡng đoạn, cách chương.